Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 và 1600 AM tại Dallas. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài ngày hôm nay là 11 năm sau biến cố 911, khủng bố tấn công vào nước Mỹ. Gia đình quý vị có gì thay đổi?
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chị Thu Nga từ Dallas tới chị.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay một lần nữa thì chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Và đúng ngay cái ngày 911, tức là ngày 11 tháng 9 của 11 năm về trước, thì ngày này trong 11 năm về trước đó là một ngày thật là kinh hoàng. Mọi người đều dán mắt vào cái tivi hoặc là internet để mà xem cái vụ mà khủng bố đã diễn ra tại New York, Washington DC cũng như là tại Pennsylvania. Và qua 11 năm rồi thì tới cái ngày hôm nay thì Thu Nga muốn biết là cái cảm tưởng của chị Vũ Thanh Thủy như thế nào ạ?
Vâng, nhưng mà trước khi nói cái cảm tưởng thì giải đố chị Thu Nga, ngày hôm nay 11 tháng 9 mà đúng ngay vào ngày thứ ba, chị biết có gì đặc biệt không? Đây là lần thứ hai mà cái ngày tưởng niệm 911 đúng ngay vào ngày thứ ba. Tại vì cái ngày 911 mà năm 2001 cũng là ngày thứ ba, chị Thu Nga. Đó là một buổi sáng sớm ngày thứ ba khi mà chúng ta loan tin và kinh hoàng nhìn thấy hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi của New York. Cách đây 5 năm đó, vào hồi 6 năm sau biến cố 911 năm 2007 đó, thì cái ngày 11 tháng 9 này cũng rơi vào ngày thứ ba. Và bây giờ 5 năm sau thì lại một lần nữa đúng vào cái ngày này, thành ra lại càng làm lại, gợi lại cho các gia đình nạn nhân về cái biến cố kinh hoàng này. Và báo chí thì khắp nơi họ cũng đều họ đang hỏi cảm tưởng thính giả, độc giả, khán giả về cái sự thay đổi trong cái cuộc sống của mọi người về cái ngày 911 này. Không biết chị Thu Nga như thế nào, nhưng mà riêng Vũ Thanh Thủy thì phải nhận rằng cái biến cố 911 đó là lần đầu tiên nó giống như một cái wake up call, thức tỉnh mình rằng ngay cả nước Mỹ cũng không phải là cái nơi mà bảo đảm cái hòa bình. Chúng ta là những cái người chạy đến từ Việt Nam, tị nạn cộng sản từ Việt Nam, thành ra vẫn coi nước Mỹ như là một cái nơi an bình và thịnh vượng nhất thế giới, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà sau cái biến cố 911 thì hết hồn luôn. Từ đó là không biết rằng còn nơi nào an toàn nữa để cho chúng ta trú ẩn tránh khỏi cái nạn cộng sản cũng như khủng bố hay không. Rồi bây giờ mỗi lần mà đi đâu đó, để đi qua phi trường thì đều bị gợi lại tất cả những cái kiểu mà khám xét này chỉ xảy ra từ mới sau ngày 911, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sau cái ngày 911 đó thì đúng rồi, tất cả mọi người đều wake up, và đặc biệt là Hoa Kỳ. Vì một xứ mà tự do và có an ninh chặt chẽ như vậy mà không ngờ lại địch lại có thể là tấn công vào trong lòng của quốc gia. Và sau đó thì chúng ta cũng thấy rằng mọi người đều đề cao cảnh giác, và Hoa Kỳ đã có một màn an ninh dày đặc từ phi trường cho tới dĩ nhiên là những căn cứ quân sự, rồi tất cả mọi nơi đều có cái việc mà kiểm soát người khi mà đi vào ở những chỗ đông đúc, ngay ở những cái chỗ mà để giải trí vui chơi thì cũng có cái việc này, là tại vì chúng ta cũng đã thấy rằng mà cái việc mà không tặc nè, rồi cái việc mà những người mà ôm bom tự sát này khắp nơi ở trên thế giới. Và Hoa Kỳ sau đó đã gửi quân qua ở bên Afghanistan, và mới đó mà chúng ta đã thấy rằng đã mười mấy năm rồi, rất là nhanh. Và đúng như vậy, và cái cuộc sống của con người nói chung và Hoa Kỳ nói riêng đã có thật là nhiều cái sự thay đổi sau cái ngày 911 của 11 năm về trước. Và chúng ta cũng biết là tên trùm khủng bố Osama bin Laden đã sau đó là đã bị hạ sát năm vừa rồi. Và đây là một
chị
cái
ơi,
biết...
chị Thương Nga ơi, dạ. Chị có thấy an toàn hơn sau khi Osama bin Laden bị hạ sát không?
Dạ không chị, là tại vì người ta nói ra rằng diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nhưng mà với Al-Qaeda đó thì chỉ có Osama bin Laden và bây giờ là phó thủ lãnh có chết đi nữa thì cũng vẫn còn những tay chân bộ hạ và họ tiếp nối cái công việc mà rất là tàn ác này, đó là cái việc mà khủng bố nhân loại đó chị, không có an toàn, trước nào cũng chưa có an toàn, không có an toàn.
Và khi nào mà vẫn còn có những cái tay cảm tử như là ngay cả bây giờ thiếu niên, người lớn có lẽ cũng đã khôn ra rồi, thành ra bây giờ ít người tình nguyện cảm tử đến nỗi bây giờ đó, phía bên Hồi giáo họ recruit, họ đi tìm cả những thiếu niên như là cái team chúng ta mới nghe hồi sáng này hồi trưa, đó là ngay cả một thiếu niên cũng đi cột bon cảm tử vào người mình với những cái lời hứa hẹn rất là hão huyền là sẽ có bao nhiêu chị nhỉ, 72 cô trinh nữ là chị chờ họ ở bên,
dạ vâng,
ở bên cái thế giới bên kia, trời ơi, như vậy thì thôi lại chết thêm một lần nữa, dạ. Chứ đâu có phải là điều hưởng gì. Nhưng mà thưa quý thính giả, thật sự ra đó là tất cả mọi đời sống của mọi người dân sống tại nước Mỹ, trong đó có hơn 2 triệu người Việt Nam, không ít thì nhiều cũng thay đổi rất nhiều qua cái biến cố này. Thì không biết cuộc đời của quý thính giả thay đổi như thế nào. Nhưng mà trả lời tiếp với câu hỏi hồi nãy chị Thương Nga hỏi và Thương Thủy nghĩ sao về cái điều này, thì ngoài cái chuyện mà cảm thấy nước Mỹ cũng không còn là nơi an toàn nữa, mà cũng làm cho và chúng ta phải đề cao cảnh giác về cái về những cái sự cái nạn khủng bố và cái thế giới tàn ác, những cái người tàn ác vẫn còn nhắm vào những cái nơi an bình để mà tạo ra xáo trộn như ở trên nước Mỹ này. Thì nhưng mà cái điều mà làm thay đổi nhất qua cái biến cố 911 đó chị Thương Nga, là tự nhiên khi mà mình thấy cuộc đời không có còn 100% an toàn nữa đó, thì tự nhiên nó giúp con người ta, còn chúng ta đặt lại cái thứ tự ưu tiên trong cái đời sống của mình, để mà mình nhìn ra rằng trời ơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể một cái điều gì đó xảy ra, như là gần 3.000 người khi mà buổi sáng hôm đó đi lên cái tòa tháp đôi ở New York, hay là đi làm ở tại Ngũ Sắc Đài, hay là đi lên chuyến máy bay ở tại United 93 đó, đâu có nghĩ rằng đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình đâu. Thành ra khi mà có nhìn thấy cái điều đó xảy ra và cả gần 3.000 người chết cùng một lúc, cùng một ngày như vậy, thì làm cho mình phải giật mình đó chị Thu Nga, phải xét lại những cái thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của mình như thế nào hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và Phật giáo thì nói là đời là vô thường, có đó rồi mất đó, sắc sắc bất thị không, không mà sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Thì mình nói là cái kiểu đó, tức là đúng như vậy. Và cuộc đời đó có thể là nay có mà mai mất, vì vậy cho nên là chúng ta không có thể nào mà có thể là trông đợi hay là expect là một cái cuộc đời mà lúc nào cũng lặng lờ như là dòng nước trôi. Và thật tình ra dòng nước trôi, ở dưới cái dòng nước đó nó cũng vẫn có những cái làn sóng ngầm, và cuộc đời này nó bất trắc, rất là vô thường. Người ta nói rằng khi mà mình đang có một cái chuyện gì vui, mình cười, thì có những cái sự tai họa đến không có ngờ, hay là bên cạnh cái sự tai họa không ngờ thì mình cũng thấy rằng có những tia nắng bạc trong cái đám mây mù. Vì vậy cho nên chúng ta phải chuẩn bị, nghĩa là chúng ta không có thể nào mà chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện là đều xảy ra thật là tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Và 911 đó là một cái chứng cớ rất là hùng hồn để biết rằng cái cuộc đời này đầy bất trắc. Nhưng mà rồi sau đó thì cái nơi mà chiếc máy bay đã bị không tặc cướp rồi lại đâm xuống dưới đất là United, cái chuyến bay 93 đó, thì tại ở đây thì cũng có những cái dòng chữ và những cái lời vinh danh là đó là những là nơi yên nghỉ cho những người yêu nước Mỹ. Và
vâng.
Dạ dạ vâng, thì chúng ta ngày
được
hôm
coi là những cái người anh hùng đó,
anh hùng
chị.
Dạ vâng,
patriot, vâng, đó là những người đã dám chống cự lại với quân khủng bố và đã khiến cho chiếc máy bay đâm xuống đất, thay vì cái chương trình của họ là định dùng chiếc máy bay đó để đâm vào tòa Bạch Ốc của chúng.
Đúng rồi, dạ vâng, đúng như vậy. Và cái ngày đó thì mình cũng nhớ lại 11 năm về trước, mình nhìn lên cái màn ảnh thật là kinh hoàng, mà bây giờ chiếu lại đó, chúng ta thấy những chiếc máy bay đâm vào những cái tòa tháp đó, rồi đâm vào Pentagon là Ngũ Giác Đài. Chúng ta tưởng tượng như là đó là một cái phim mà được tạo dựng nên, nhưng mà không, cái đó là chuyện sự thật. Cũng giống như là khi mà ông phái đoàn mà của lực lượng đặc biệt mà của Tổng thống Obama phái đi đó, đi vào cái nơi mà để mà tấn công Osama bin Laden và được và ông này đã bị sát hại đó, thì chúng ta cũng tưởng như là cine, nhưng mà thật tình ra những cái chuyện đó xảy ra sự thật trên cái quả đất này. Dạ.
Đúng như vậy. Và một cuộc thăm dò của USA Today đó, chị Nga cho biết, chị Nga biết không, cho thấy là 2/3 người Mỹ coi 9/11 là biến cố thời sự đáng kể nhất trong suốt cuộc đời của họ. Và 1/3 người được hỏi thì cho rằng cái biến cố này đã thay đổi cả cuộc đời của họ, thay đổi toàn diện cái cách sống và cách nhìn cuộc đời của họ. Nhưng mà trong lúc đó, đây là đối với những người dân trung bình thường của nước Mỹ thôi. Cái hồi mà cái vụ này mới xảy ra đó chị, cách đây 10 năm, một năm sau cái biến cố này đó, cách đây 10 năm đó, thì chỉ có 18% người xác nhận cái điều này thôi. Nhưng mà tới bây giờ con số này gia tăng thành 33%, tức là 1/3 số người rồi. Trong lúc đó thì ở trường đại học Harvard thì làm một cuộc nghiên cứu thì lại thấy rằng có lẽ cái tuổi trẻ đúng là cái tuổi mau quên, chị Thu Nga.
Vâng.
Chỉ có 5 tháng sau biến cố 9/11 thì đa số các sinh viên học sinh đã trở lại đời sống bình thường và quên đi những cái điều họ hứa. Khi mà cái điều đó xảy ra thì những người trẻ đó họ hăng say, họ hứa, chúng ta cũng biết rằng họ tòng quân nhập ngũ, có nhiều người đang đi học hành bỏ ngay việc học để mà đi tòng quân nhập ngũ rồi đi hiến máu rồi làm những cái điều rất là cao đẹp, đi săn tay áo lên đi làm thiện nguyện khắp nơi và hứa là sẽ bày tỏ lòng ái quốc và bảo vệ nước Mỹ. Nhưng mà 5-6 tháng sau đó thì những người trẻ tuổi quên đi những cái điều này hết trơn. Tuy nhiên, cái tác động nó vẫn còn ảnh hưởng dài cho tới bây giờ, 11 năm sau và chắc chắn sẽ còn nhiều nữa. Vì vậy, bây giờ bước qua năm thứ 11 này đó, rất nhiều các cơ quan truyền thông nó đều làm những cái cuộc thăm dò để mà hỏi ý kiến các độc giả, khán giả, thính giả của họ xem cái ảnh hưởng của vụ khủng bố 9/11 đã tác động cuộc đời họ như thế nào. Cho nên chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay cũng muốn được hỏi quý vị xem gia đình quý vị có thay đổi gì sau biến cố 9/11 không? Chị Thu Nga thì nghĩ sao thế chị? Chị có thay đổi gì không?
Dạ vâng, chắc chắn là có rồi, có thay đổi rồi. Và như là Thu Nga có nói đó thì cái cuộc sống này nó đầy dẫy sự bất trắc. Và chúng ta cũng không có thể là biết được cái chuyện gì sẽ trong đời của chúng ta. Cho nên tới cái ngày này đó thì dĩ nhiên là mọi người đều bùi ngùi nhớ lại các nạn nhân, tưởng niệm những nạn nhân mà đã bỏ mình. Những nạn nhân đó trước, giống như chị Thủy nói, buổi sáng người ta đi làm, người ta vừa có mới goodbye với lại chồng, vợ hoặc là cha mẹ hay là con cái. Nhưng mà vào tới nơi thì không ngờ là kết thúc một cách là bi thảm giống như vậy. Và cái điều này cũng làm cho chúng ta nhớ đến cái vụ thảm sát Tết Mậu Thân mà có hơn 5.000 người đã bị chôn sống tại Huế. Vì vậy cho nên là tới cái ngày này hoặc là cái ngày mà tưởng niệm Tết Mậu Thân thì mọi người dù là có thân nhân hay không có thân nhân gì thì chúng ta cũng để dành một phút tưởng niệm cho những người vô tội mà đã bị sát hại bởi những chế độ gọi là khủng bố hoặc là tàn ác ở trên thế giới này. Vâng, và ngày hôm nay thì ở tại Dallas Fort Worth và nói riêng và vùng North Texas nói chung thì hầu như là tất cả các trường high school, các trường trung ở các trường đại học và cũng nhiều nơi khác thì đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm vào lúc 7:46 thì có những cái tiếng tiếng chuông để mà nhớ là cái thời khắc mà cái máy bay thứ nhất đã đâm vào tòa tháp đôi vào cái giây phút 7:46, chị Thủy.
Vâng, khắp nơi trên nước Mỹ hầu như đều có cái này tùy theo những cái giờ rất khác nhau. Đó là 8:46 ở tại bên miền Đông và Houston trung tiểu bang Texas là 7:48, trong lúc ở bên California thì 5:46
vâng,
thưa chị
rồi.
Thành ra họ
dạ,
vâng, thành ra họ rời cái buổi lễ lại. Nhưng mà năm nay phải nhận rằng cái chuyện mà tổ chức các buổi lễ không có nhiều như năm ngoái. Năm ngoái là kỷ niệm 10 năm, thành ra họ làm rất
vâng,
là lớn. Đặc biệt là thành phố Houston làm lớn lắm, nhưng mà năm nay thì có vẻ làm một cách bình thường thôi ở trong các trường học, ở nơi những nơi ở những cái cuộc họp công cộng của nhà nước mà thôi. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, cái ảnh hưởng của nó đó, có một cựu quân nhân Hoa Kỳ đó, ông Maurice Davis đó, ông này là một cựu quân nhân Hoa Kỳ mà đồng thời cũng là tránh biện lý tòa án quân sự Mỹ tại nhà tù Guantanamo Bay đó chị.
Yeah.
Ông đã phát biểu như thế này. Ông nói mọi người bây giờ chúng ta vẫn còn bao nhiêu là cái tranh luận về việc nước Mỹ đã thay đổi biết là chừng nào sau biến cố 9/11, thay đổi tốt hay thay đổi xấu thì tùy theo cái quan điểm của mỗi người. Nhưng mà ông ấy muốn gợi ý mọi người là nhân năm nay là năm tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ, chúng ta phải bầu cử lại từ tổng thống và rất nhiều những cái chức vụ quan trọng của nước Mỹ. Thì người Mỹ, ông ấy nhắc nhở là người Mỹ cần tự hỏi chính mình xem họ muốn quốc gia Mỹ sẽ đi theo chiều hướng nào, muốn nước Mỹ trở lại giống như nước Mỹ trước biến cố 9/11 không, tức là sống một cách hồn nhiên, ngây thơ, bình an và vô tội, không nghĩ bao giờ nghĩ rằng sẽ có cái điều gì xảy đến cho mình, hay là muốn trở lại như là nước Mỹ, muốn trở lại cái tinh thần của nước Mỹ ngay sau cái biến cố 911 này, tức là toàn dân đều đồng lòng đoàn kết với nhau và nổi vượt cái lòng ái quốc để mà tìm cách bảo vệ và nước Mỹ và bày tỏ lòng yêu mến nước Mỹ, chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng nhớ rằng là trong cái ngày này thì mọi người đều, mọi người ở trong cái hai tòa tháp đôi đó kinh hoàng và leo lên, có người thì leo lên cửa sổ rồi leo lên mấy nhà tìm cách thoát thân. Và sau cái ngày đó đó thì chúng ta cũng chính phủ Hoa Kỳ cũng đã vinh danh rất là nhiều những người trong cựu quân nhân, rồi quân đội, rồi cảnh sát, rồi lính cứu hỏa. Và Thu Nga nhớ rằng cái ngày mà Veteran á, cái tháng 11 đó, thì thường cái ngày lễ Veteran á là cái người ta cho floating holiday, tức là bất cứ lúc nào mà muốn lấy cũng được. Và cái ngày đó thì cuối cùng á là người ta vì để mà vinh danh những người mà trong quân đội, cho nên là cái ngày đó là bắt buộc người ta là phải nghỉ ngày đó để mà vinh danh. Vì vậy cho nên là ngày hôm nay thì những nơi mà mình gọi là cái gì hả, đồn lính cứu hỏa đó thì đều có, dạ vâng, thì đều có những cái buổi lễ rất là trang trọng để nhớ những người mà đã nằm xuống, dạ vâng, là những người mà đã nằm xuống làm những cái công tác mà gọi là thiện nguyện đó, volunteer để mà cứu giúp những nạn nhân trong cái vụ mà kinh hoàng 911, thưa quý vị.
Không phải họ chỉ nằm xuống trong cái ngày 911, trong cái lúc mà họ vào cứu giúp như vậy, tại vì không ai ngờ rằng cái tòa tháp sẽ sụp đổ, chị Thu Nga. Thành ra khi mà những người lính cứu hỏa tuôn vào leo lên trên những cái bậc thang lầu trên để mà cứu những người nạn nhân ở trong nó ra đó, thì không ai ngờ là cái tòa tháp đó nó lại từ nó sụp đổ xuống mà tan tành kinh hoàng như vậy. Và không phải chỉ họ chỉ thiệt mạng trong ngày đó, mà từ đó đến nay cũng đã có bao nhiêu người khác đã bị thiệt mạng vì cái hậu quả, vì những cái căn bệnh, nhất là bệnh ung thư mà họ đã phải chịu khi mà tham dự vào trong cái việc mà cứu cấp cũng như là thu dọn cái chỗ mà người ta gọi là Ground Zero đó. Bây giờ không ai gọi là Ground Zero nữa, tại vì đã có đồng đài tưởng niệm mọc lên ở đó rồi, cũng như có một số cao ốc khác mọc lên ở tại đó, nhưng mà cái hậu quả của nó, của những cái người đó vẫn còn đang mang, cũng như cái vết thương đau ở trong lòng những người gia đình của gần 3.000 nạn nhân thì chắc chắn không thể nào quên được. Đã 11 năm qua mà chúng tôi vẫn nhìn thấy những cái tấm hình trong những buổi lễ, người ta cầm giơ lên hình ảnh người thân của họ giơ lên trên cao khi mà bị chết một cách đột ngột mà đầy đau đớn, đầy kinh khủng như vậy, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và cả nguyên cả một cái khung sườn mà toàn là bằng sắt, bằng thép, bằng bê tông cốt sắt mà nó có nghĩa là thiêu rụi hoàn toàn. Rồi cũng chúng ta cũng nhớ là những cái tiếng kêu mà rất là tuyệt vọng, thảm thiết của những người trên cái chuyến bay United 93, rồi cuối cùng là đâm xuống ở chỗ một cái cánh đồng ở Pennsylvania. Thì đây là một cái điều rất là dễ sợ. Và cái việc mà khủng bố vẫn tiếp tục xảy ra trên khắp thế giới. Và sáng hôm nay thì có một cái bản tin mà tấn công rocket nhắm vào doanh trại Mỹ ở Afghanistan nữa. Thì và phát ngôn viên NATO cũng cho biết rằng một vài quả rocket đã đánh trúng căn cứ không quân Bagram ở tỉnh Pawan, và tối hôm qua đã phá hủy một chiếc máy bay trực thăng và làm hư hỏng vài chiếc khác. Ngoài những cái tin này ra thì chúng ta cũng thấy rằng bạo loạn khắp nơi và những người tàn ác vẫn tiếp tục giết những người vô tội, giống như là tại Iraq hoặc là tại Syria chẳng hạn, và tại Việt Nam chẳng hạn. Đó, ở tại Việt Nam thì cái việc mà khủng bố nó cũng rất là dễ sợ xảy ra hàng ngày, và những người nào mà chống đối nhà nước thì đều là bị khủng bố từ tinh thần cho tới vật chất hết. Và trong chương trình khuôn khổ chật hẹp của chương trình tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn quý vị, mời quý vị có thể là gọi vào để mà chia sẻ những cảm nghĩ của quý vị. Và sau cái ngày 11 tháng 9 đó thì cuộc sống của quý vị có thay đổi hay không? Và sau những cái biến cố đau thương như vậy thì quý vị đã làm gì, sẽ làm gì và đang làm gì để mà có thể là phục hồi lại cái tinh thần của mình và làm cho cuộc sống của mình được yên vui và đề phòng những bất trắc, với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, mời quý thính giả gọi vào chương trình này. Nhưng mà thưa quý thính giả, khi mà chúng ta nhìn những cái điều tiêu cực giữa cái sự ác thường hay nổi vượt những cái sự mà những cái điều thiện, những cái điều tốt đẹp, thành ra từ trong cái biến cố 911 đầy đau thương này đó, thì cũng có rất nhiều điều cao đẹp cũng đã xảy ra, chị Thu Nga. Qua
đó
chúng ta có bao nhiêu anh hùng vô danh, từ những người lính cứu hỏa, từ những người lính cảnh sát, cũng như là cái sự trợ giúp của cả thế giới, đặc biệt là người Việt Nam mình. Có lẽ đó là cái biến cố đầu tiên làm cho người Việt Nam mình cảm thấy là cái nước Mỹ này cũng là một phần, mình cũng thuộc về cái nước Mỹ này, và cái quốc gia này cũng là trở thành một phần là của mình. Trước đó mình có vẻ như là mình sống tạm trong cái quê hương tạm này thôi, phải không chị Thu Nga? Nhưng mà sau cái biến cố 911 thì mình thấy cái điều này nó xảy ra cho bất cứ ai. Và nước Mỹ cũng là cái nơi, cũng là quê hương thứ hai của mình. Và chính vì vậy cái sự mà trợ giúp và đóng góp của người Việt Nam mình đã gây ra những cái điều bất ngờ cho chính cả những người Việt Nam với nhau nữa, chị Thu Nga. Chắc cũng còn nhớ trong cái thời gian đó, chỉ trong vòng có hơn 2 tuần lễ thôi đó, mà riêng thính giả của Đài Sài Gòn gửi vào trợ giúp đến cả gần nửa triệu Mỹ Kim, làm cho cả thành phố Houston này đều kinh ngạc đó chị Thu Nga. Và chắc chắn ở bên Dallas cũng thế, cũng có những cái sự mà gây quỹ rầm rộ, và người Việt Nam mình đóng góp biết là bao nhiêu. Và rồi đồng thời một cái điều vẫn đẹp cho tới ngày hôm nay, đó là cái ngày này đó, kể từ năm ngoái đây được gọi như là cái ngày ái quốc của toàn nước Mỹ, tại nó gợi khơi lại cái lòng ái quốc của mọi người, cho nên cũng là một cái điều rất là đẹp. Không biết trong ngày này quý vị có cảm thấy cái lòng ái quốc của mình tăng như thế nào, và riêng đối với người Việt Nam thì nạn cộng sản thì không biết là chúng ta cũng có nên để ra một ngày ngoài cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau thương, cũng nên có một cái ngày để gợi lại cái lòng ái quốc của mọi người Việt Nam đang sống ở tại ngoại quốc, không chị Thu Nga ha?
Thu Nga nghĩ rằng cái ngày mà để mà gợi lại cái tinh thần ái quốc của người Việt Nam thì có rất nhiều, giống như ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, hay là ngày 19 tháng 6, có rất là nhiều, hay là bất cứ một cái ngày lễ nào mà để mà vinh danh và tưởng nhớ lại những vị anh hùng liệt nữ đã nằm xuống cho quê hương đất nước Việt Nam, thì những cái giây phút đó đều có cái sự mà cái lòng ái quốc của chúng ta đều nung nấu hết. Ngay hiện thời bây giờ trong cái hiện tình đất nước mà bị Trung Cộng xâm lấn như vậy, thì chúng ta cũng thấy rằng cái lòng ái quốc là có thật và nó nằm ở trong mỗi tim, mỗi óc của người. Vì vậy cho nên mới có câu rằng là chúng ta rời bỏ quê hương, nhưng mà quê hương không có bao giờ rời bỏ chúng ta, lúc nào cũng nằm trong tâm tư hết. Và khi mà chúng ta đọc những cái bản tin mà tàu mà xâm lấn biên cương của chúng ta, vừa trên đất vừa ở dưới biển, thì tự nhiên là chúng ta nổi giận và cái lòng ái quốc của chúng ta nổi dậy. Chúng ta có thể là đóng góp với tất cả những cái phương tiện gì mà chúng ta có trong tay, đó là lòng ái quốc đấy chị Thủy.
Vâng, nhưng mà cũng cần có rất nhiều điều để mà gợi nhớ lại cái lòng đó, lòng ái quốc đó chị Thu Nga, tại cái đời sống ở nước Mỹ này nó vội vã quá và nó đầy đủ êm ấm quá, dễ làm cho người ta ngủ quên ở trong cái sự êm ấm của mình mà quên đi là quê hương vẫn còn đang trong đau khổ, cũng như là người Mỹ cũng vậy. Mỗi năm ngày 9/11 họ vẫn cần được gợi lại cái lòng ái quốc này để họ đừng có quên là cái nạn khủng bố vẫn còn đó. Mà ngoài cái việc mà được gợi lại hàng năm, người ta vẫn nói rằng cần có những cái điều mà chúng tôi muốn được quý thính giả chia sẻ đây đó, là những cái quý vị đã có những cái hành động nào cụ thể để mà gợi nhớ cho mình về đến cái lòng ái quốc đó, để mà làm những hành động bác ái. Thí dụ như trong số hơn 300.000 người để mà trả lời cái cuộc phỏng vấn về cái điều này đã làm cuộc đời quý vị thay đổi như thế nào đấy chị Thu Nga. Họ đều nói rằng họ quan tâm nhiều hơn đến những công việc từ thiện, trước đây họ ít để ý. Họ giúp quỹ xây đài tưởng niệm ở Hữu Ước cũng như Ngũ Giác Đài ở bên Pennsylvania. Họ hăng hái đi cho máu nhiều hơn. Trước đây nhiều người cứ nghĩ rằng thôi cái chuyện đó mình không phải là chuyện của mình. Rồi đồng thời họ cũng giúp các cơ quan từ thiện. Họ có những người bỏ hàng năm từ đó cho đến nay đã đều bỏ ra một vài ngày để đi xây nhà cho người nghèo. Có những người thì vận động những người chung quanh hãy dùng cái ngày 9/11 là cái ngày mà phục vụ tha nhân. Rồi thì họ cũng tham gia vào trong những cái công việc mà phòng chống thiên tai và khủng bố, hay họ đi làm thiện nguyện ở các nơi công cộng, cũng như họ viết thư hay gửi quà cho một chiến sĩ nào đang chiến đấu ở tại như bên Iraq hay là bên Afghanistan, hay là họ nhịn ăn, các em học sinh thì được khuyên là nên nhịn ăn trưa để dành tiền giúp đỡ một người nghèo. Hay là một cái hành động đơn giản là mình tỏ ra thân thiện và mỉm cười với những người chung quanh, cũng như là nghĩ tới những người lính cảnh sát và người lính cứu hỏa với cái lòng biết ơn hơn, còn hơn là một cách dửng dưng coi đó chỉ như là cái công việc bình thường của họ, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sau cái biến cố và những cái gì mà nó đã xảy ra trên cái cuộc sống này, thì chúng ta mới thấy là có nhiều ân nhân, có nhiều cái sự mà của những người mà tốt bụng, và cuộc đời là phù du. Vì vậy cho nên là sau cái 911 thì người ta mới thấy rằng tiền tài, danh vọng, chức vụ chỉ trong một một chốc thì nó tan thành mây khói. Bởi vậy cho nên chúng ta phải chứng tỏ cái lòng tử tế của chúng ta đối với những người khác. Tại vì cái người khác đó đôi khi chúng ta không có thích, nhưng mà rồi đó, ngày mai cái người đó đi rồi thì chúng ta sẽ rất là ân hận. Vậy tại sao chúng ta lại không có tử tế với người đó, phải không chị?
Vâng, vậy thì quý vị nghĩ sao? Vâng, mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. 713-664-8002. Thì quý thính giả, khi quý thính giả gọi vào mà để speakerphone đó, thì khi chúng tôi nhắc, xin quý vị cũng để ý, khi chúng tôi nhấc máy thì mời quý vị lên tiếng. 713-664-8002. Và cái đề tài ngày hôm nay thì định hỏi quý vị rằng cái biến cố 911 11 năm trước đây có làm thay đổi gì cuộc sống của quý vị không? Thay đổi theo hình thức như thế nào? Và qua đó có tạo nên được những cái thói quen tốt đẹp trong gia đình quý vị hay không? Có nhiều người tự động làm kể từ cái ngày 911 cách đi 11 năm chị Thu Nga mà không có để ý rằng cái điều đó đã gây thay đổi trong cuộc đời mình. Thì nhân cái cơ hội này mời quý vị ôn lại những cái sinh hoạt trong gia đình quý vị và để ý xem rằng cái biến cố 911 có làm nó thay đổi hay không. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi mời ạ.
Dạ, tôi tên Hiền Nguyễn ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Dạ, tôi xin muốn chia sẻ những cái điều này đó. Vâng. Tôi rất là có thay đổi trong con người tôi rất là nhiều. Tôi tự tôi kiểm điểm tôi thấy. Bởi vì rất kinh hoàng hồi cái ngày 911 là trong cái lúc tôi đang làm ở chợ thì tôi vừa mở ra do mà TV lên là vừa thấy cái máy bay sắn cho Đà Tháp liền.
Vậy.
Thì tôi cũng nghĩ là đây là chắc là chiến tranh gì dữ lắm thế giới. Thì rồi được nghe tin là khủng bố như vậy á. Thì là tôi thấy đau lòng sau khi nghe cái số những người ủng hộ trong cái số tiền đó nữa. Vậy. Mà lúc đó tôi là rất là tiền, tôi là rất ít vì tôi làm cái lô anh xăm. Mà tôi rất là đau lòng. Bây giờ nhớ lại thì chúng ta phải có nên khuyến khích cho mọi người phải về ý thức với vấn đề an ninh chung. Vì cái tôi suy nghĩ vậy mà tôi buồn cho đất nước của mình. Rồi tôi nằm, tôi từ từ cái tôi ngủ quên, tôi nằm trên bao. Tôi thấy cái ngày bữa 25 tháng 8 là tôi đi biểu tình. Ủa ông nọ đi, ông không đi. Và tôi nói, ủa ông đi, ông có khuyến khích gia đình ra đi không? Ông nói không. Tôi nói sao vậy? Trời ơi, những người ác không thấy như bây giờ. Nó lên đất nước sắp mất rồi, Trung Cộng nó tràn lan rồi, nó lấy chiếm biển mình. Rồi dân nó cầm quyền thì tàn áp, những công an rồi hiếp dân vậy mà ông biểu tình. Rồi khi giờ nó nổi loạn nó từ từ rồi nó tràn lan sang đây. Thì ông nói... Cái nằm bao tôi thấy ông đó cũng mặt mày đều lớn coi người được á. Ông nói không, cái đó là Chúa cho họ. Tôi nói, ủa, vậy là tôi suy nghĩ, tôi buồn quá, tôi nói vậy là ông này chắc là ông cộng sản tổ chức cái gì vô đây, ông lòn qua đây, ông phá, ông thấy sao chứ, tại sao mà. Tôi thấy ông người cũng đàng hoàng mà ông nói vậy, cái tôi giật mình thức gì. Trời, tôi buồn hết sức, tôi muốn chia sẻ với cô bác vậy đó.
Vâng, nhưng mà chắc ông Hiền cũng muốn dùng cái giấc mơ này để nhắc nhở một vài người bạn nào đó của ông Hiền phải không?
Dạ.
Vâng, sợ như vậy. Vấn đề ái quốc này, quả tình không có thể nào làm ngơ. Cứ coi như chuyện nó không phải của chuyện mình. Nhưng mà khi đến khi nó xảy đến rồi, lúc bây giờ mới biết rằng đó là chuyện chung hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, đúng như vậy là cái chuyện chung. Vì vậy cho nên là trong cái ngày này thì chúng tôi rất mong là quý vị chia sẻ cái ý kiến của quý vị. Cái cuộc sống của quý vị nó đã thay đổi như thế nào? Và quý vị làm sao để mà có thể là làm cho cái cuộc sống của mình được bình an? Và mình hướng tới tương lai như thế nào? Và như vậy thì thưa quý vị, trong lòng người dân của dân Mỹ cũng như là toàn dân ở trên thế giới này, về cái việc mà cái nỗi sợ hãi và cái việc mà bối rối trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta không có biết là lúc nào là chúng ta bị những cái kẻ khủng bố cướp đi cái mạng sống, hay là cái hay là những cái của cải của chúng ta, hay là đời sống của chúng ta, hay là đời sống của những người trong gia đình của chúng ta. Thì quý vị có thể chia sẻ với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, cảm ơn ông Hiền đã chia sẻ. Và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ tôi tên Minh đó.
Vâng ạ, xin chào ông Minh.
Chào các bà ở trên đài đó. Cái câu hỏi của các bà rất là hay, là bởi vì á sao cái cuộc mà khủng bố của Bin Laden ở 911 thì nó làm cái sự thay đổi nó cũng là rất là nhiều trong cái cuộc đời của mình, nhất là mình là công dân của Mỹ nữa. Thì cái thay đổi đó lớn nhất là mình phải bảo vệ sự an ninh. Bởi vì đất nước của Việt Nam mình đã không bảo vệ được an ninh của mình. Do đó mình qua tới bên Mỹ rồi, mình lại bị một lần nữa. Mà một lần này đó thì dân chúng chết trên dưới 3.000 người. Nhưng mà cái đó không phải là cái sự sợ hãi, mà cái đó là cái kinh nghiệm cho mình. Mà giữa cái kinh nghiệm của mình ở đất Mỹ này được tự do mà được bảo vệ an ninh mà mình còn bị như vậy, thì mình nhớ lại mấy chục năm về trước. Thì cái sự chết chóc đó chỉ trên dưới 3.000 người thôi, còn mình chết bao nhiêu? Mình chết rất nhiều. Cái đau khổ của bên nước Mỹ này chỉ có 3.000 người thôi, người ta chết, mà biết bao nhiêu dân chúng đã đau khổ. Thì mình trở về Việt Nam, cái sự đau khổ của mình gấp trăm lần. Thì mình phải lấy cái sự đau khổ ở bên đây, mình so sánh cái sự đau khổ của đất nước của mình. Mình lấy cái sự đau khổ của dân bên đây, mình lấy đó làm cái gương cho những người ở hải ngoại này. Khi mà mình thấy cái sự đau khổ đó, mình nghĩ nó là quá khứ, nhưng mà quá khứ là bài học để hướng về tương lai. Việt Nam mình đã đau khổ rất là nhiều, chết chóc rất là nhiều. Thì tại sao những người ở hải ngoại này ít có người quan tâm đến cái sự đau khổ đó? Không phải là nó không quan tâm, nhưng mà mình tính chỉ có gần 2 triệu người thôi ở bên Đức, ở hải ngoại. Mình có cái sự tình thương của mình rất là nhiều, cái sự bác ái của mình rất là nhiều. Sự tình thương của mình ở chỗ nào? Chỉ có 2 triệu người thôi. Mình dám nói rằng mình nuôi được Cộng sản, nuôi dân dưới chế độ của Cộng sản, rồi Cộng sản nó sẽ hưởng được cái quyền của mình mà nuôi. Mỗi năm phải đưa cho nó tới 5-6 tỷ đô la.
Hơn 8 tỷ thế thôi.
Trên tới 8 tỷ đô la. Thì tại sao mà mình không tự hào? Mình là một dân rất là ít. Tại sao mình không tự cường? Mình phải làm thế nào có một cái sức mạnh của mình? Thì bây giờ Mỹ chỉ có 3.000 người chết thôi. Người ta tạo được, chỉ người ta vừa ngã hai cái tòa nhà đó thôi, thì bây giờ người ta xây dựng lại được. Thì mình cũng vậy, dân Việt Nam của mình ở hải ngoại, mình phải làm như thế nào để mà mình xây dựng được là Việt Nam Cộng hòa của mình. Cộng sản nó nói là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mà nó không làm được dân chủ. Mà Việt Nam Cộng hòa mình nói không có Cộng hòa, không có dân chủ, mà mình tạo được dân chủ. Thì như vậy cái Cộng sản nó mượn cái danh dân chủ để nó đã, nó mị dân, nó nói dốc với dân, nó nói láo với dân.
Người ta gọi là nói như vẹn đó phải không ông? Người ta gọi là nói như vẹn đó phải không ạ?
Dạ, nói như vẹn vậy đó. Thì thành thử ra mình bây giờ, ông Thiệu đã nói, đừng có tin những gì Cộng sản nói. Nên bây giờ hiện giờ bên nước Mỹ của mình, Cộng sản nó đã chen vào tới mình rồi. Cộng sản nó qua tới bên đây rất nhiều rồi. Nó có mua chuộc mình rồi. Thì tại sao mình không phải là mình nói là mình không phải nói là mình không khôn. Mình thấy được, nhưng mà mình tại sao mà mình không làm được? Thì chỉ lấy cái bài học của ngày 911 của nước Mỹ. Cái nước Mỹ này nó làm cho cả thế giới, thì dân tộc của mình ở hải ngoại phải làm thế nào? Cái làm cái như thế nào? Thì đa số người nó đưa ra cái tư tưởng đó rồi. Nhưng theo tôi thì tôi có một cái ý kiến nhỏ mọn thôi, đó là cái hột cát giữa sa mạc. Nhưng mà cái hột cát cũng là quan trọng lắm. Nếu trường hợp tất cả những người trong như là dân quân kháng chính Việt Nam Cộng hòa phải nghe cái hột cát này đi. Thử cái hột cát mình ta nói có hột cát là nhầm nho gì. Nhưng mà nếu mà trường hợp các bạn đang chạy xe Honda mà các bạn bị một hột cát nó rơi vào trong mắt thì mình cũng bỏ mạng vậy.
Chịu không nổi.
Thì hột cát rất quan trọng lắm các bạn. Thì các bạn cũng là một cái tảng đá, là một cái cục gạch để xây dựng là cái Việt Nam của mình. Xây dựng Việt Nam dân, Việt Nam Cộng hòa của mình. Tự mình tạo nên cái sự mạnh dạng, chứ mình đừng nhờ cậy người ta nữa. Mình tự mình lo. Một năm mình đưa từ 5-6 tỷ đô la. Là những cái 5-6 tỷ đô la thì mình mua được mấy chiếc tàu ngầm rồi. Mua được cái hạm đội rồi. Thì tại sao hải quân của mình không lo cái vụ đó? Nếu mình được cái số tiền đó, mình dân chúng cả toàn thế giới, Việt Nam Cộng hòa của mình làm được cái đó, thì mình mới thắng được cộng sản. Còn nếu mà mình nói mà thôi ai làm gì làm đi, hải quân nó lo hải quân đi, không quân lo không quân đi, bộ binh lo bộ binh đi, thì không được. Thì cũng giống 911, hai cái tòa lầu của nước Mỹ này. Bây giờ mình thấy mình đau khổ, ai cũng nói mình đau khổ thật. Sự đau khổ đó, mình thấy đau khổ thật, bởi vì mình là công dân Mỹ mà. Nhưng mà mình phải tranh đấu đó, mình đừng có cho những cái kẻ xâm lăng xâm vào nước Mỹ của mình. Thì bây giờ mình phải làm thế nào? Thì Mỹ cũng vậy, Mỹ nếu mày xâm lăng nước tao, thì tao phải chiến đấu chống mày. Thì bây giờ mình nói là mình thua, nói là Việt Nam Cộng Hòa thua, nhưng chưa hẳn là thua. Tại làm sao? Bởi vì cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, nó nằm ở khắp cả thế giới. Nếu có nước nào giống như cái nước, giống như Việt Nam không? Việt Nam có thể là mình tự hào rằng, Việt Nam Cộng Hòa có thể tự hào rằng, nói rằng là một trong toàn quân của Thượng Đế.
Dạ.
Bởi vì mình trời của mình đã bay khắp cả thế giới mà.
Dạ, như vậy. Vâng,
quân
dạ.
đội của mình có khắp cả thế giới mà.
Dạ vâng.
Nước Mỹ cũng có, Canada cũng có, Úc Đại Lợi cũng
có. Cảm ơn ông Minh rất là nhiều, đúng rồi, khắp nơi trên thế giới giống như
dạ,
mình nói
thế
vậy.
Giới. Thì tại sao bây giờ mình không gom lại?
Dạ.
Nhưng mà mình gom lại, tức là những người chỉ bỏ ra vài 3.000 đồng bạc đi, vài 300 đồng bạc đi, vài 3 đồng bạc đi, thì như vậy cái lực lượng của mình rất là mạnh.
Vâng.
Thì chẳng hạn như bây giờ mình tuyên truyền vào trong đất nước Việt Nam của mình, tôi nghĩ rằng không có một cái quyền năng nào trên cái quyền năng của ông trời hết. Do đó nếu trường hợp mà mình đem cái quyền năng, sự tin tưởng hẳn hoi vào trong dân Việt dưới chế độ của cộng sản mà tin tưởng là có ông trời, thì nhất định mình phải thắng.
Đúng, dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông mình rất là nhiều. Thật ra những cái điều mình nói cũng rất là xác đáng cần phải quan tâm tới đấy, chị Thu Nga. Tức là mình phải có, nhưng mà là những người công dân Mỹ đang sống ở trên nước Mỹ này đó, Nguyễn Đình Thủy vẫn tin rằng nếu mà mình thật sự mình có phải có quan tâm tới người khác thì mới hy vọng người khác quan tâm đến mình. Bây giờ mình đang sống trên nước Mỹ này, mình cố gắng đóng góp vào trong mọi cái nỗ lực của nước Mỹ đi, thì đến khi mình cần tới, với tính cách của một người công dân Mỹ gốc Việt, với tính cách của một người cử tri Mỹ gốc Việt, thì đến khi mà chúng ta thật sự quan tâm, bắt tay hăng hái vào, gia tăng vào, giúp đỡ vào nước Mỹ, cổ võ cho các chính trị gia, thì sau đó đó thì mình mới tạo được cái sức mạnh của mình để mà lôi kéo họ trở lại, hỗ trợ cho những cái nguyện vọng và yêu cầu của mình. Thí dụ như yêu cầu lật đổ, đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Phải không chị Thư Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và mỗi người đóng góp một bàn tay tùy theo cái phương tiện của mình có để mà làm sao mà lật đổ được, giải thể được chế độ cộng sản. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta gửi tiền về Việt Nam để mà giúp cho gia đình thân nhân hay là những người nghèo khổ, có thể ví như là mình bôi thuốc đỏ ở trên một cái mụn nhọt ung thư ở phía dưới. Nghĩa là chúng ta có thể là làm lành ở trên cái da thôi, nhưng mà chúng ta phải làm sao mà tiêu diệt được cái gốc, cái rễ. Và chúng ta nói về cái chữ khủng bố thì không có một cái đảng nào, có một cái chế độ nào mà lại khủng bố người dân giống như cộng sản. Ngay trước năm 75, chị Thủy và quý thính giả cũng nhớ là họ đặt bom ở nhà hàng Mỹ Cảnh, rồi họ pháo kích, rồi họ dạ vợ vân, rồi họ thủ tiêu người nọ người kia. Vì vậy cho nên á, là chúng ta thấy rằng họ chiếm đất, chiếm dân, nhưng mà vẫn trông đợi cái tiền của những người mà tị nạn ở tại ngoại quốc này gửi về để củng cố cái chế độ của họ. Và trong khi đó dân chúng vẫn đói khổ, học sinh không có một cái cầu để đi học, và trẻ em thì đầu đường xó chợ. Chúng ta nhìn cái cảnh những trẻ em mà làm nhặt rác để mà nuôi thân, rồi chúng ta không có thể nào mà không rơi nước mắt được, chị Thủy.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, họ vẫn đưa ra những cái cảnh khổ đó, nhưng mà để họ kêu gọi những người có lòng ở hải ngoại về xây trường ở Việt Nam, về nuôi
vậy.
Trẻ em mồ côi ở Việt Nam, và một nửa cái số tiền đó, cái điều mà chị Thu Nga gọi là bôi thuốc đỏ trên một cái vết thương ung nhọt mà với cái mầm mống ung thư tận bên dưới đó, thì một cái phần bôi thuốc đỏ đó thì đến khoảng 5-7 phần khác đã chui ở trong túi của những cái tài tư bản đỏ, làm cho họ trở thành giàu có. Và đây là một cái điều mà có lẽ người Việt mình cũng cần phải rất là quan tâm, ý thức. 37 năm sau đồng ý tình quê hương gia đình, tình gia đình ruột thịt, thế thì luôn luôn chúng ta phải chăm lo. Nhưng mà có thật sự cần chăm lo đó hay không? Chị Thư Nga biết không? Nguyễn Thủy có cái cuộc nói chuyện với một vài những người bạn mà còn thân nhân ở Việt Nam đó chị. Thì hầu như 10 người thì hết 9 người đều nói rằng ở thân nhân ở Việt Nam đó, thật ra bây giờ đó, những cái người mà trong những cái năm đầu thì rất là khổ cực thật, nhưng mà bây giờ những người sống thì cũng sống được, tại vì đã qua những cái thế hệ sau rồi, yeah. Những tụi trẻ con đã lớn lên cũng có công ăn việc làm, dù là sống khổ nhưng mà vẫn là sống được, chứ không có đến nỗi mà cần phải sự cái sự mà trông đợi quá nhiều vào ở hải ngoại như vậy, nó trở thành như một cái phong trào. Rồi đồng thời những cái chính quyền ở tại nhà cầm quyền cộng sản cũng vậy, cũng hối thúc những cái người dân ở trong nước cũng kêu gọi sự giúp đỡ của người ở hải ngoại, thành ra nhiều khi người bên này đi làm muốn chết luôn mà để nuôi người nhà, mà nhiều khi người ở nhà thì lại cứ ngồi không ăn, hoặc là nhiều khi lại dùng tiền đó làm ăn, rồi nhiều khi có đến mấy cái nhà cái cửa, mà trong khi ở bên này nhất là những người già, các bậc ông bà cha mẹ của chúng ta sang đây thế hệ trước, bây giờ chỉ còn có tiền già thôi, mà cứ có đồng nào là chắt bóp gửi hết về cho con cháu ở Việt Nam, mà trong khi chứ không biết rằng nhiều khi con cháu còn giàu gấp bao nhiêu lần mình. Đó là những cái điều mà rất là cần xét lại, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng,
và, nhưng mà bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị, tôi là Sơn á.
Dạ vâng, xin chào Sơn
ạ. Cái đề tài các chị đưa ra thật sự đôi lúc nó đau lòng lắm. Cái ngày 911 thì ai cũng đau hết. Mình đã vào công dân Mỹ rồi thì dĩ nhiên mình coi cái tổ quốc này là của thứ hai của mình. Thì bao nhiêu người đã hy sinh như vậy, đã chết như vậy, trong tức tử như vậy. Thì thật sự mà nói đó, không phải riêng tôi đâu. Mà tất cả người dân Mỹ họ rất là phản quốc và họ rất là đau. Cho nên cái đổi cuộc sống như thế nào thì mỗi người nghĩ rằng cuộc sống nó quá bấp bênh và không biết ngày mai như thế nào cả, nhưng họ có tấm lòng, họ có tâm, có một cái tâm tình để mình chia sẻ với người anh nạn đó. Riêng tôi cũng vậy, khi mà tôi nhìn thấy được cái hình ảnh đó và những người mắc cha mắc mẹ mắc chồng mắc con mắc đủ hết, thì mình có một cái gì đó nó đau lắm, mình rất là đau chị. Nhưng mà trở lại cái vấn đề ở Việt Nam, tại vì Mỹ đó là chính quyền lo hết và đem hết tài năng của họ để giúp những người nạn nhân đó. Nhưng mà trở về Việt Nam bây giờ đó, thì đây không phải là chính quyền, đây là những nhà độc tài
bạo quyền, vâng,
nó độc tài và những cái đảng họ làm thôi, họ có giúp dân đâu, không có.
Đúng,
thì bây giờ làm sao chúng ta đưa ra được một cái vấn đề là ngày 30 hay cái gì đó yêu nước. Tôi không nghĩ như vậy. Ngày 1968 họ đã giết người dân như thế nào ở Huế. Năm 1954 họ giết người dân như thế nào. Đại khái như vậy, tôi chỉ nói là hiện tại bây giờ nếu chúng ta có một ngày để mà vinh danh những người anh hùng hoặc người yêu nước thì ngoại trừ ra đã cũng sẽ không còn nữa. Chứ chúng ta vì hiện tại chúng ta không làm được cả. Bây giờ nếu mà chúng ta có làm được là vinh danh được những anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 đã chết bao nhiêu người, hy sinh thế nào và chết theo thành. Thì đó là những ngày vinh danh của anh em Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Bây giờ ngoại trừ ra đã Cộng sản không còn nữa thì chúng ta mới lập được cuối ngày để gọi là ngày yêu nước. Đó là ý của tôi, thưa thưa chị. Còn cái vấn đề mà lòng yêu tổ quốc ai cũng có cả. Nhưng mà yêu như thế nào? Yêu giúp Cộng sản hay là yêu để mà chúng ta giúp quê hương? Đó là hai vấn đề tôi đặt câu hỏi cho tất cả mọi người.
Vâng,
cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Sơn rất là nhiều. Nhưng mà theo như ông Sơn nói đó là như vậy, khi mà còn chính quyền cộng sản, còn nhà cầm quyền cộng sản, bạo quyền cộng sản thì chúng ta không có lập ra một cái ngày vinh danh vô ích. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng nó vẫn có ích lắm, một cái ngày nhắc nhở người ta ít nhất trong cái ngày đó ý thức về cái cuộc chiến quốc cộng này. Tại vì đến khi mà thế hệ đầu đã đi, đã nằm xuống đó chị Thu Nga, đến thế hệ chúng ta và những thế hệ trẻ sau càng ngày càng ngây thơ vô tội, y như là dân Mỹ trước ngày 911 năm 2001 đó, đã ngây thơ hồ hồn nhiên, không có biết đến cái sự mà khủng bố, không có biết đến những cái sự mà đe dọa cho nước Mỹ, thì bây giờ cái giới trẻ của người Việt Nam mình cũng y như vậy thôi. Thành ra họ cần được gợi nhớ. Và khi mà còn cái thế hệ Bắc Cầu như là thế hệ của chúng ta bây giờ vẫn còn đang sống mà đang làm việc được đó, và đang có một chút ảnh hưởng nào đối với con em đó, thì cần phải tạo nên những cái thói quen. Thí dụ như cái ngày đó là cái ngày, như là đối với nước Mỹ, ngày 9/11 là ngày ái quốc, là cái ngày làm việc thiện nguyện, là ngày giúp đỡ cái này cái khác, thì ít nhất đối với người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, dù là chỉ có 2 triệu người thôi, cũng vẫn có thể làm được một cái gì đó cụ thể một ngày thôi, phải không chị Thu Nga? Rồi từ đó cái ý thức đó nó dần dần nó sẽ lan truyền, và cái thói quen đó sẽ được con em của chúng ta để ý tới, ghi nhận, và biết đâu chúng nó sẽ tiếp tục cái con đường đó, hả chị?
Dạ vâng, rồi giống như là cái ngày 9/11 tới cái ngày đó là cái ngày mà cái dấu mốc để mà gợi nhớ lại cho thế hệ bây giờ và thế hệ sau. Cũng giống như là người Việt Nam của chúng ta không phải chờ tới ngày 30 tháng 4 thì cái tinh thần ái quốc của chúng ta mới được nung nấu. Nhưng mà chúng ta còn hơn nữa là chúng ta phải biết rằng chúng ta là ai. Dù chúng ta ở đây có bao nhiêu năm đi nữa, qua bao nhiêu thế hệ đi nữa, chúng ta cũng phải cho các con em của chúng ta biết rằng tại sao mà chúng ta có mặt ở đây. Phần đông á thì nói ngay ra thì mình nói không có biết là có đụng chạm hay không, nhưng mà phần đông các cha mẹ Việt Nam đều mong con học hành giỏi giang để có một cái bằng cấp để mà làm việc. Nhưng mà vì cái việc mà bận rộn sinh kế của gia đình, chúng ta không có nhắc nhở các con em của chúng ta nhớ rằng tại sao mà các con có mặt ở đây. Và tình yêu thương quê hương lúc nào cũng phải chứng tỏ, không phải là tôi yêu quê hương của tôi rồi không làm gì hết. Tình yêu đó phải, chúng ta phải chứng tỏ bằng cái hành động, ít nhất là cũng tham gia yểm trợ phong trào đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản. Tại vì chế độ cộng sản không thể thay đổi, tại vì thay đổi thì không còn chế độ cộng sản nữa, cho nên chế độ cộng sản là phải giải thể. Chị Thủy và quý vị cũng nhớ rằng sau năm 1975 thì họ đã cướp tài sản của dân một cách trắng trợn bằng cách là đổi tiền rồi đánh tư sản mại bản. Thì lúc đó sau năm 75 đó, khi mà giúp cho gia đình thân nhân ở Việt Nam chỉ cần có 2-3 ngàn họ có thể xây được một cái nhà. Nhưng bây giờ quý vị nhớ rằng nhà ở Việt Nam mắc hơn nhà ở Mỹ, thì chúng ta thấy rằng cái tình thế này nó nguy hiểm như thế nào.
Vâng, hồi nãy ông Sơn có nói đến một cái điểm là chính phủ nước Mỹ đó là luôn luôn là lo cho dân, và cái sự trợ giúp của mọi người đó cũng chỉ là trợ giúp thêm vào để bày tỏ cái tình, cái lòng thôi. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản đó, thì đâu có lo gì cho dân đâu, toàn là đi kêu gọi người ngoài. Thành ra hồi nãy khi chị Thu Nga có nói đến cái chuyện mà kích động cái lòng yêu quê hương của giới trẻ đó, thì đây cũng là một điều rất là nguy hiểm. Đây là cũng là cái điều mà chính Cộng sản nghị quyết 36 đã lợi dụng vào để mà kích động cái lòng yêu quê hương trong những cái người trẻ. Thành ra bây giờ bao nhiêu tổ chức thiện nguyện trẻ tuổi hăng say về Việt đúng Nam, xây nhà, xây trường, giúp đỡ nuôi trẻ mồ côi, nuôi đủ mọi thứ hết người này người kia ở Việt Nam. Nhưng mà tại sao không bao giờ họ tự hỏi rằng tại sao mình lại phải làm cái công việc đó? Tại
đúng
sao
vậy,
nhà
vậy.
Cầm quyền không làm việc đó? Tại sao họ giàu có như vậy họ không làm việc đó? Đó là những cái câu hỏi cần được đặt ra cho người trẻ. Mà nếu mà trách nhiệm của cha mẹ là những cái người đặt ra câu hỏi đó, con cái nó nghe hay không là cái chuyện của nó, nhưng mà là cái trách nhiệm của cha mẹ. Mà nếu mà còn thiết tha thật sự mà yêu quê hương thì phải đau cái nỗi đau của quê hương khi mà nhìn thấy cái đám tư bản đỏ nó giàu có một cách, chỉ có thấy rằng cứ liên tiếp hết triệu phú này ở Việt Nam đến triệu phú kia ở Việt Nam, mua cái tòa lâu đài Florida, bây giờ mua một cái tòa nhà 10 mấy triệu đồng ở tại Hollywood. Tức là họ hoàn toàn là, mà trong khi đó dân thì rất là đói khổ mà toàn đi kêu gọi hải ngoại đủ tiền để giúp thôi, rồi ở bên này ai cũng cắm cúi đi làm để mà cứ gửi tiền đem về giúp, hết sức là vô lý. Đồng ý cái lòng bác ái là cái điều đáng được tôn trọng, đáng được tôn kính và đáng được cổ võ. Nhưng mà bác ái cho đúng chỗ hả chị Thu Nga? Những cái buổi gây quỹ mà để giúp cho những cái vụ ở Việt Nam, đầy người và bao nhiêu người đem những cái đồng tiền để dành của mình ra đóng góp, mà không biết rằng rất nhiều cái phần tiền đó nó sẽ vào tay Cộng sản và nuôi giúp cho nhà cầm quyền Cộng sản. Đôi khi đó là người sống ở trong một cái quốc gia nào cũng có cái giá để phải trả. Chúng ta sống ở nước Mỹ, qua cái biến cố 9/11, cái giá mình cũng phải trả là mình cũng phải tham gia bắt tay vào với công cuộc ở nước Mỹ này. Nhưng mà đối với những người dân ở Việt Nam, đôi khi cũng phải cố gắng nhẫn nhịn chịu cái giá để trả, để cho lòng dân đói khổ và căm thù, thì khi đó mới có thể tạo nên được cái sự thay đổi. Chứ còn mà cứ băng bó vết thương sơ rồi cứ thế trông nhờ, sống nhờ vào ngoại quốc, thì suốt đời vào mấy thế hệ sau thì chắc cũng sẽ cứ thế mà đi làm nai lưng ra để mà để mà lo cái, cho cái nước Việt Nam thôi hả chị ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Giống như là cái chuyện mà anh chàng bán hoa ở Tunisia, anh Abu Zaziki, thì vì đói khổ quá, anh phải tự thiêu. Và cái việc mà tự thiêu của anh đã châm một cái ngòi thuốc súng, coi như là cái ngọn đuốc thôi, nhưng mà đó là một cái ngòi thuốc súng làm cho lật đổ cái chế độ Tunisia. Thì tại làm sao mà lại đúng như chị Thủy nói, là có rất là nhiều cơ quan thiện nguyện rồi tư nhân rồi cũng có từng cái nhóm này nhóm kia để tổ chức, nhưng mà họ không bao giờ họ nói ra cái lý do là tại sao mà đất nước Việt Nam lại trở thành một trong những nước mà nghèo nhất thế giới như vậy. Tại vì họ, nếu mà họ nói ra như vậy thì họ lại không có về Việt Nam giúp đỡ được, họ sợ là khó dễ với cộng sản. Vì vậy cho nên đối với cái tinh thần mà nhân đạo và bác ái thì được, nhưng mà đối với một cái việc mà chính trị để mà giải thể cái chế độ cộng sản thì chúng ta thấy rằng những cái việc làm đó thì không đúng.
Và anh có lẽ cũng nên theo cái đề nghị của ông Minh đó, dù chúng mỗi người chỉ là một hột cát trong sa mạc thôi, nhưng mà hàng ngàn hột cát lên mà bay òa lên thì chắc cũng cũng gây ra được nhiều cái thành một cái trận bão cát lớn lao mà có thể tiêu diệt được nhiều thứ lắm đó. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin phải chuyển đường dây khác thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, thưa kính chào hai chị ạ.
Vâng ạ, xin được biết cái danh chị ạ.
Dạ, sao tôi xin giấu tên ạ.
Vâng ạ, xin mời bạn.
Dạ, thưa hai chị, tôi rất đồng ý với hai chị về những lý luận mà hai chị đã nói đó. Thì tôi xin đề nghị như vậy nè. Bây giờ đó, vào những cái dịp Giáng sinh hay là Tết hoặc là ngày 30 tháng 4 đó, mình lên tổ chức những bữa tiệc gây quỹ đó để mình giúp những thương binh của mình ở Việt Nam nè, rồi những cái gia đình mà quân nhân tử sĩ của mình thời trước đó. Nếu mà mình kiếm lại được những người mà con cháu của họ đó, thì mình giúp cho họ học bổng hay vậy đó, để cũng như là một nghĩa cử để mình cảm ơn những người đã hy sinh cho mình để mình còn sống còn tới bây giờ đó.
Vâng.
Tôi xin có ý như vậy thôi.
Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Vâng, cũng có. Vâng, cũng có nhiều tổ chức cũng có thực hiện những cái điều này chị Thương Nga. Như là Đại Nhạc Hội Thương Phế Binh kỳ đã lên thế kỷ 5, kỳ 6 rồi, cũng giúp đỡ rất nhiều các thương phế binh. Nhưng mà đây cũng là trong một cái chuyện ngắn hạn, chuyện nhỏ nhỏ thôi. Một khi mà không có còn chế độ cộng sản nữa đó, thì khi đó một đất nước Việt Nam mới thì chắc chắn sẽ phải cái chương trình đầu tiên sẽ là trợ giúp cho những cái người cô nhi tử sĩ và các người cựu chiến binh đó. Và đến khi không còn chế độ cộng sản nữa thì chắc người mình cũng thừa lòng nhân ái để mà sẽ giúp đỡ hết mọi người, chứ lúc bây giờ sẽ không còn phân biệt phe này và phe kia nữa. Nhưng mà khi mà còn chế độ cộng sản thì vẫn còn cần phân biệt phe này phe kia, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi, và nói thêm về nhà. Dạ, mời chị.
Vâng, xin phép chị, tại vì lỡ bấm vào đường dây của vị thính giả chờ trên đường dây. Thành ra xin mời vị thính giả chót về chương trình hôm nay ạ.
Chào hai chị.
Dạ, chào vâng, xin mời biết.
Linh Đan ở Đà Lạt.
Vâng, dạ, chào anh Đan.
Vâng, nghe anh nói về đề tài mà là tuổi trẻ mà có lòng yêu nước, thì chúng ta chỉ ở hải ngoại này và chúng ta chỉ giúp những trường hợp nào nó thực tế hơn là mình xách tiền đi về Việt Nam, mình giúp. Giống như mình đi đường mình gặp những người mang bạn homeless xin tiền được quay sau lưng họ mua bia họ uống á. Tại vì ở nước Mỹ này mình thừa hiểu rằng là đâu có ai đói đâu, đói thì xin tiền là chính phủ cho, có welfare system rồi, nhưng mà tiền tiêu xài thì không có, họ ra họ đành phải làm những cái chuyện trick như vậy. Còn thì Việt Nam cũng thế, mình nhiều khi mình thấy tâm tư cái lương tâm mình không giúp mình thấy nó hơi, mình cảm thấy nó bức xúc. Thì nhưng mà cái chuyện đó mình chưa biết chắc chắn là bên trong đó, họ là phải để cho dành cho chính phủ của họ lo. Còn thân nhân ruột thịt của mình thì mình lo. Còn những cái chuyện ngoài cuộc đó thì mình để khi nào đổi đời rồi mình về mình giúp từng nhà, từng bàn tay, từng người một. Thì lúc đó mình sẽ thiêu khích hơn nhiều. Còn bây giờ tiền mình đi đâu mình đâu có biết đâu. Thôi, thì mình làm cái gì ngay trước mắt mình. Ở bên nước Mỹ này cũng có nhiều người cần giúp lắm, những người bị bỏ rơi, những người già trong thôn, thì trong những cái nursing home, những người này kia ấy, các trẻ mồ côi còn nhiều lắm, và những trẻ tàn tật, những trẻ bị cancer, đó thì mình giúp đó trước đi. Mình ở đây mình mạnh rồi mình mới nghĩ tới cái chỗ khác.
Cảm ơn ý kiến của anh Dan rất là nhiều. Và ngay cả giúp cho thân nhân gia đình ở Việt Nam cũng chỉ nên giúp vừa đủ thôi, phải không chị Thu Nga? Giúp vừa đủ sống thôi, không phải giúp để tiền, để làm ăn, để cái này cái khác. Tại vì có bất cứ làm ăn cái gì ở dưới chế độ cộng sản thì rồi bất cứ lúc nào nó cũng có thể có bao nhiêu những cái thay đổi, những cái bất thường mà trong những cái như vậy, với một chế độ đầy tham nhũng như vậy, ngay cả các những người ký giả, mà đó là ký giả ở trong nước đó chứ không phải là ở hải ngoại, mà cũng không phải là nhà đấu tranh dân chủ gì cả, chỉ viết lên cái sự thật thôi cũng bị đi tù cả 3-4 năm trời, thì thấy cái điều đó là nó phi lý hết sức, làm sao mà có thể chấp nhận được sống trong một cái chế độ như vậy. Thành ra đối với gia đình cũng thế, chỉ giúp cho vừa đủ để mà sống thôi, thì có như vậy mới lại khơi lên được cái sự họ mới nhìn rõ được cái thực tế của cái xã hội mà họ đang sống. Còn khi mà được cái trông vào hải ngoại cho no đủ rồi, đã giết rồi, mỗi người sẽ tự chỉ có lo đến cái phần mình, không còn nhìn đến những người xung quanh nữa, hả chị Thu Nga? Và cái bài học đó chính người Việt Nam mình cũng học được sau biến cố 911, khi mà nhìn thấy rằng đã đến lúc mà người Việt Nam phải đi ra khỏi cái phạm vi của cộng đồng Việt Nam để mà tham gia vào trong cái cộng đồng lớn của nước Mỹ, giúp các nạn nhân này. Và chúng ta cần tiếp tục cái điều đó, chứ không phải chỉ làm một lần cách đây 11 năm rồi bây giờ thì lại bỏ qua mọi vấn đề của nước Mỹ. Và nhất là cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới này, cần tham gia mạnh mẽ vào trong cái cuộc và cái nền chính trị ở đây để mà tạo nên được cái ảnh hưởng với cái sức mạnh của người Việt Nam mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và tới đây thì chúng tôi xin được tạm dừng. Và đúng như vậy thì có nhiều người nói rằng cái tiền của mà chúng tôi gửi về cho thân nhân thì thân nhân nhận được đầy đủ, đâu có vô tay cộng sản đâu. Nhưng mà nói như vậy tức là sai, vì tiền luôn lưu ở trong nước và cộng sản có thể là cướp giật bất cứ lúc nào bằng cách là cướp nhà, cướp đất, cướp nhà thờ, cướp chùa. Những cái số tiền mà quý vị gửi về để mà gọi là đóng góp để xây chùa, xây nhà thờ thì cộng sản cũng có thể cướp giật bất cứ lúc nào. Và hôm nay nhân ngày 911, tức là ngày 11 tháng 9, chúng ta tri ân vinh danh những người mà quân nhân, những người lính, những người cảnh sát cứu hỏa đã ngã xuống và cứu giúp cho 3.000 người dân vô tội. Và chúng ta nhân dịp này cũng tri ân các vị anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ cho nền tự do dân chủ tại Việt Nam. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp cho chương trình này. Và chúc quý thính giả một ngày 911, 11 năm sau biến cố khủng bố này, để mà có cái dịp ôn lại những cái điều mà mình đã cảm nhận trong cái ngày này 11 năm xưa, những cái điều thề hứa và những cái quyết tâm của mình trong cái ngày này, quyết tâm mà chọn lại thứ tự ưu tiên của đời sống, quyết tâm quên đi cái cuộc sống ích kỷ êm ấm của mình để mà tham gia nhìn vào trong những cái cộng đồng xung quanh để mà giang tay trợ giúp, và đồng thời cũng không quên là quê hương Việt Nam vẫn còn dưới chế độ cộng sản. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.